Chào mừng các bạn đã đến với kênh podcast của Detailing Wiki. Hôm nay là episode thứ 22 của series Aprendi. Mới đó mà đã đến tập 22 rồi đó mọi người. Quả là một hành trình dài. Và Ngân cũng hy vọng là chuỗi podcast này sẽ giúp cho các bạn, đặc biệt là những bạn đang làm Detailing, sẽ có được những cái nhìn đa chiều và mới mẻ, cũng như là phát triển hơn khi làm nghề Detailing. Và đồng hành cùng với Ngân trong chuỗi podcast ngày hôm nay chính là anh Randy. Em chào anh Randy.
Chào Ngân, chào các bạn.
Dạ, ở tập 21 tuần trước á, thì series của mình đang bàn về cái topic là nên biết nhiều thứ hay chỉ cần giỏi một thứ khi làm detailing. Thì vẫn còn một câu hỏi mà mình chưa có giải đáp do thời lượng chương trình đã hết. Thì hôm nay em sẽ thay mặt bạn khán giả đó hỏi anh một câu hỏi. Câu hỏi này là của một bạn kỹ thuật viên. Dạ, bạn này hỏi anh là quản lý kỹ thuật thì có phải là cái gì cũng phải giỏi hay không?
À hả? Bạn này có nói với em là bạn đang làm công việc gì không?
Dạ bạn thì bạn đang làm kỹ thuật viên á anh. Và bạn có mong muốn là trở thành quản lý kỹ thuật.
À.
Dạ.
Anh cho rằng là có rất là nhiều bạn hiện tại đang làm kỹ thuật viên cũng có chung cái thắc mắc là cái vị trí công việc là kỹ thuật viên và quản lý kỹ thuật khác nhau như thế nào. Em có cho rằng là như vậy không?
Dạ.
Ừ. Thực ra thì với quan niệm của anh á, thì mỗi một chức danh nó thể hiện một cái tính chất công việc mà người đó sẽ làm và dành trọn cái tâm huyết và trách nhiệm trong công việc. Nếu gọi là kỹ thuật viên là người có kỹ thuật, viên là người.
Dạ.
Kỹ thuật viên là người có kỹ thuật. Như vậy thì kỹ thuật viên là một người có kỹ thuật, hay nói cách khác là có một chuyên môn làm một công việc gì đó. Ở đây thì khi nói về kỹ thuật viên detailing, nghĩa là bạn đó có chuyên môn về làm detailing. Đấy. Thì công việc chính của bạn đó và thời gian chính của bạn đó là bạn đó dành trọn thời gian để làm các thao tác, làm các kỹ năng, làm các quy trình trên chiếc xe ô tô với cái kỹ thuật, với cái chuyên môn, với cái hiểu biết mà bạn có để tạo ra một cái giá trị cho cuộc sống. Đó chính là cái giá trị bạn làm thay đổi được chiếc xe, bạn làm điều chỉnh được vẻ bề ngoài của chiếc xe như khách hàng mong muốn. Và nếu làm điều đó nhiều lần thì bạn sẽ tăng chuyên môn và bạn có thu về được kết quả từ việc đó, đó chính là tiền, sự cảm ơn, niềm vui, vân vân và vân vân. Thì đó là đối với kỹ thuật viên đó. Rồi, như vậy, còn với quản lý kỹ thuật là gì? Quản lý kỹ thuật là một người làm chuyên môn quản lý. À, quản lý. Vậy quản lý kỹ thuật là người đó làm chuyên môn quản lý các công việc liên quan tới kỹ thuật. Mà ở đây trong detailing thì đó là các công việc liên quan tới việc quản lý kỹ thuật detailing. Quản lý kỹ thuật ở đây có thể hiểu là phân bố quy trình, chọn loại quy trình nào để làm cho từng chiếc xe. Tại sao lại sắp xếp những con người đó, những kỹ thuật viên đó với nhau để làm chiếc xe đó mà không phải là người khác? Tại sao lại chọn các thiết bị, dụng cụ, hóa chất như vậy để đảm bảo cái thời gian và cái yêu cầu riêng của từng khách hàng đó? Và công việc chính của người đó là kiểm soát chất lượng, điều phối công việc. Đấy. Và người đó dành trọn thời gian để làm điều đó. Nghĩa là nếu chiếc xe được những người kỹ thuật viên làm, giao đến tay khách hàng đúng như khách hàng mong muốn, đúng với cái chất lượng mà họ cần, thì người quản lý kỹ thuật đã làm trọn công việc. Đấy. Giao đúng giờ, giao đúng chất lượng là phù hợp với khách hàng. Còn đối với người kỹ thuật viên làm được thực tế trên đó, rất là nhiều bạn ở Việt Nam hay bị một cái tình trạng đó là cái tên công việc, và làm cho bạn thấy nó có vẻ sang hơn. Em có thấy vậy không?
Dạ.
Hoặc là cảm thấy nó cao cấp hơn một số công việc khác. Nhưng thực tế thì anh cho rằng là không có công việc nào là hơn công việc nào, cũng như không có việc nào là chỉ có ưu điểm, mà có bất kỳ công việc nào cũng có mặt sáng và mặt tối của nó. Và một thứ quan trọng nữa là một ngày bạn chỉ có 8 tiếng đồng hồ. Vậy bạn không thể làm được tất cả mọi thứ vì bạn không đủ thời gian, chứ không phải là bạn không đủ năng lực. Vậy thì xã hội phân công mỗi người một việc, nghĩa là chia ra những người nào nên làm việc gì và không nên làm việc gì. Vậy thì những người nào có thế mạnh về tư duy phân bố công việc, kiểm soát quy trình và khả năng phối hợp với các kỹ thuật viên để làm ra kết quả, thì người đó nên học và nên đi theo hướng quản lý kỹ thuật. Còn người nào mà cái tay nghề và cái chuyên môn làm trên xe họ khéo léo hơn, họ giỏi hơn, họ hiểu suất hơn, thì họ nên làm kỹ thuật viên. Và không có nghĩa là kỹ thuật viên là thấp hơn quản lý kỹ thuật, nhưng vì quản lý kỹ thuật quản lý cái đầu việc, quản lý những công việc của những người đó, nên họ được giao phối hợp những con người làm kỹ thuật kết hợp với nhau. Và bạn thấy á, thực tế nếu bạn kỹ thuật viên có thể tự làm được hết và tự kiểm soát được hết thì sẽ không có chỗ đứng cho người quản lý kỹ thuật, đúng không? Mà nếu người kỹ thuật viên có thể giao tiếp với khách hàng mà tốt luôn thì không cần người cố vấn dịch vụ luôn. Và nếu mà người kỹ thuật viên đó lại có thể quản lý được tài chính, doanh thu, bán hàng, con người, vật tư, máy móc và thì cũng không có người quản lý workshop. Anh cho rằng là tất cả mọi bạn đều cũng có thể làm được đó, nhưng nó sẽ cần thời gian rất dài, hoặc là bạn phải làm quá nhiều việc và không việc nào đến đâu cả. Điều này phổ biến ở các workshop quy mô nhỏ, em có thể thấy điều này. Ở các workshop quy mô nhỏ nghĩa là ít khách đó, nên một người làm tớ tần tật làm tớ tần tật được không? Được. Nhưng đến một lúc nào đó bạn sẽ rất mệt mỏi vì bạn không thể nghỉ được, bạn cũng không làm ra đến đâu cả, chất lượng thì nó cứ làng nhàng. Vậy bạn là người đầu tiên bị nản, nản, mệt mỏi mà chưa chắc đã kiếm được nhiều tiền và chưa chắc đã có niềm vui. Vậy thì rốt cuộc là bạn muốn làm cái gì? Bạn ở bên này, bạn đứng ở vai trò cái người làm kỹ thuật viên, bạn nhìn qua bên kia thấy vai trò người quản lý kỹ thuật, bạn cho rằng miếng bánh nó thơm. Thằng bên này nó cũng đứng bên kia, nhìn bên kia, nó cũng thấy miếng bánh thơm. Trong chăn mới biết chăn có rặn, người ta hay nói như vậy. Vậy thì thay vì bạn nhìn thấy theo cái góc đó, anh đề xuất là tại sao bạn không nghĩ là người đó giúp mình để mình hoàn thành công việc được tốt hơn, để thu về được kết quả. Mà thu về kết quả, tất cả chúng ta đều có tiền. Và một số bạn kỹ thuật viên khi làm đến một thời gian, khi chuyên môn bạn vững á, thì bạn hay có cái tâm thế đó là tôi đã biết quá nhiều về một chuyên môn thôi, tôi không nghe ai cả, nên sự đóng góp ý kiến bạn không lắng nghe, bạn không thích làm theo. Và bạn biết không, điều này rất là nguy hiểm, bởi vì á, những ý kiến đó, những đóng góp đó, dù về chuyên môn á của họ có thể không vững bằng bạn, nhưng nó phải có lý do. Một là người ta thấy điều gì đó bất thường, hai là khách hàng ta phản hồi điều đó. Và bạn đã làm trong ngành dịch vụ, bạn phải phục vụ khách hàng. Và nếu bạn xa rời sự phục vụ khách hàng, bạn sẽ bị đào thải không cuộc chơi. Vì vậy, có rất nhiều người giỏi nghề nhưng sau một thời gian không còn được chỗ đứng, vì mình có thể tự làm điều ngu ngốc, hoặc có một thế hệ trẻ hơn, sẵn sàng lắng nghe hơn, cầu tiến hơn, cởi mở trong tư duy hơn, chịu thay đổi hơn, nó thay đổi cái thế hệ đi trước. Vậy thì anh cho rằng nếu trong một workshop có nhiều người với nhiều vị trí mà phối hợp được với nhau, các bạn có thể tồn tại bền vững và lâu dài hơn là bạn so ai hơn ai. Mà chưa chắc là quản lý kỹ thuật đã lương cao hơn kỹ thuật viên đâu mấy bạn. Bởi vì việc gì giỏi, bạn phải làm giỏi, làm tốt thì mới ra tiền. Đúng không? Đúng không? Đấy. Chứ không phải vì cái chức danh. Thực tế là nếu với quan niệm của anh á, thì những công việc có giá trị trong cuộc sống, có ý nghĩa, giúp đỡ được, giải quyết được vấn đề trong cuộc sống, thì việc đó nên nhiều tiền. Còn những việc mà nó vô nghĩa, anh cho rằng là không nên làm. Thực ra thì nó cũng có tiền đó, nhưng mà bạn đừng nghĩ là thằng quản lý là phải hơn bạn. Nó hơn ở một điểm nào đó và nó thua bạn ở một điểm nào đó, và bạn cũng vậy, bạn hơn. Thay vì nếu mà trong lúc bạn làm việc, bạn cứ mang cái tâm thế là hơn, thua, sao bạn không tập trung vào chiếc xe của bạn để bạn làm cho khách hàng nó được tốt hơn? Vì bạn phục vụ khách hàng, bạn chỉ cần đúng với khách hàng là bạn đúng, là bạn thắng rồi, bạn win rồi, là bạn có. Ok? Chứ không phải là đứa nào hơn đứa nào cả. Ok, khách hàng không quan tâm tới những điều đó. Khách hàng chỉ quan tâm là bạn, đội ngũ của bạn, công ty của bạn, dịch vụ của bạn có phục vụ được cho họ được tốt không. Nếu tốt họ trả tiền, và nếu không tốt họ được quyền chọn nơi khác, vì có cả tỷ nơi có thể làm được điều giống như bạn mà thậm chí còn tốt hơn bạn, mà người ta mở sau á, workshop còn đẹp hơn bạn, người ta còn trẻ hơn bạn và sẵn sàng chơi khô máu hơn bạn luôn, nếu bạn cứ mang những cái suy nghĩ tiêu cực và ấu trĩ đó. Vậy thì người quản lý workshop phải điều khiển những công việc đó, phải kết hợp được những việc đó. Và người quản lý kỹ thuật cũng vậy, người quản lý kỹ thuật phải kết hợp được những người giỏi tay nghề với nhau, phân bố làm sao. Bạn tưởng tượng giống như là một bóng đá vậy đó. Nếu bạn có biết bóng đá thì chưa chắc ông huấn luyện viên là đá bóng giỏi hơn cầu thủ. Ok, chứ không phải là cứ một người cầu thủ giỏi sẽ là huấn luyện viên giỏi, mà ngược lại có rất nhiều người đá bóng không ra gì cả nhưng là huấn luyện viên rất giỏi à. Và có nhiều người ngược lại. Vậy xã hội phân công huấn luyện viên ở mỗi một vai trò, một tâm thế, một vị trí công việc, nếu bạn làm tốt được việc đó, anh nghĩ là bạn sẽ cảm thấy hài lòng với việc đó, và những người xung quanh cũng hài lòng việc đó, hơn là bạn so bạn hơn ai. Nếu huấn luyện viên bóng đá mà so hơn thua với cầu thủ, thế hóa ra là ông vào ông đá luôn à. Để một sân có 11 người, ông giành hết 11 vị trí, ông đá nổi không? Không nổi đúng không? Vậy nếu mà thủ môn mà so sánh năng lực với tiền đạo thì lên đá tiền đạo luôn đi, chứ làm thủ môn làm gì? Đúng không? Trong một tập thể mà đứa nào cũng muốn ghi bàn hết thì đứa nào phòng thủ, ai cũng muốn đá chính hết thì ai dự bị? Vậy ai hơn ai? Anh nghĩ là nếu bạn nhận thức được điều đó, bạn sẽ trưởng thành hơn và bạn sẽ cảm thấy, đầu tiên là bạn cảm thấy rất là vui, vui hơn những người còn lại mà bị giới hạn cái tư duy. Rồi, anh cho rằng là một số chia sẻ của anh là bạn có thể biết được điều đó. Vậy nếu bạn thấy cảm thấy hứng thú với việc gì, bạn có thể thay đổi. Quan trọng nhất là bạn dám quyết định điều đó, bạn chấp nhận điều đó, và đã quyết định thì phải chịu trách nhiệm từ quyết định của mình nha. Rồi, đó là câu hỏi của bạn.
Dạ, vậy thì có nghĩa là một bạn kỹ thuật viên thì cái lộ trình nghề nghiệp của bạn đó là chỉ nên làm kỹ thuật viên nhưng mà trau dồi ngày càng thuần thục hơn. Rồi, còn nếu như mà bạn đó thật sự thích một cái vị trí khác, ví dụ như là bạn đó thích làm quản lý hoặc là bạn đó thích làm cố vấn, thì bạn đó mới nên thay đổi cái vị trí, đúng không anh?
Thực ra thì anh cho rằng có rất nhiều lý do để con người thay đổi. Có thể xuất phát động lực từ chính bản thân mình hoặc từ yếu tố bên ngoài. Để mà dễ, anh sẽ lấy một ví dụ. Ví dụ đó là chính bản thân anh để bạn xem xét ha. Ví dụ như là anh cũng từng làm kỹ thuật viên điều linh. Lý do vì sao anh làm kỹ thuật viên điều linh là bởi vì anh thích làm trên chiếc xe. Anh thích có một chiếc xe bóng đẹp và thích tự tay chăm sóc chiếc xe. Thích tự tay làm điều đó và anh tự làm. Thì tự làm nó gọi là kỹ thuật viên, đúng không? Có nghĩa là mình là người thực hiện công việc đó trên chiếc xe. Vậy nếu mà tôi tự làm cho chiếc xe của tôi á, thì tôi gọi là DIY. Tôi tự làm cho xe của tôi. Còn khi tôi làm để phục vụ cho chiếc xe của khách hàng thì tôi gọi là tôi kỹ thuật viên. Có nghĩa là tôi đang làm dịch vụ với vai trò là người trực tiếp thực thi công trên chiếc xe ô tô. Đấy à, anh cho rằng rất nhiều bạn thích cái này. Có nghĩa là thích được tự tải trong cái xe. Đây là số rất là đông. Nhưng mà không phải trong quá trình làm thì bạn sẽ luôn làm ở vị trí đó. Mà khi bạn làm bạn phát hiện ra rất nhiều thứ. Ví dụ với anh phát hiện ra là có rất nhiều người làm được kỹ thuật điều linh và có rất nhiều người làm giỏi, nhưng mà những người đó gặp một số vấn đề là không liên kết với nhau được, không phối hợp với nhau được. Họ có thể làm độc lập nhưng không làm đội nhóm với nhau được. Vậy thì cái người làm quản lý kỹ thuật chính là người liên kết những người đó lại với nhau. Trong lúc làm xe, nếu bạn làm một chiếc xe không có vấn đề gì cả, nếu bạn làm nhiều chiếc xe bạn cần phải giao đúng hẹn, thì bạn sẽ thấy là đội nhóm bạn có thể là có thể không đủ người, có thể đủ người, hoặc có chuyên mỗi người có chuyên môn và thế mạnh khác nhau, rồi sức khỏe khác nhau, rồi sức bền khác nhau, và bạn phải phân bố để có thể giao được nhiều chiếc xe đúng hẹn. Và đó là trách nhiệm của người quản lý kỹ thuật. À, vậy một số người thấy được điều đó, lắp ráp với nhau. Tại sao người này nên làm cái này, tại sao người kia phân chia ra? Và nếu bạn thấy hứng thú với điều đó, bạn nên tìm hiểu về quản lý kỹ thuật. Anh hứng thú với điều đó và anh tự làm điều đó. Vậy khi mình đón nhận một cơ hội mới, mình phải buông bỏ một cái cũ. Mình không thể vừa làm cái này vừa làm cái kia được. Không thể vừa, bởi vì mình không đủ thời gian. Và nếu đủ thời gian, bạn có thể làm. Anh cho rằng có người có thể làm tất cả mọi thứ. Vậy thay vì bạn cố gắng làm tất cả mọi thứ trong cùng một lúc, tại sao bạn lại không chia ra thời đoạn này tôi làm cái này, thời đoạn khác tôi làm cái khác, tôi đã tiến bộ như thế nào trong những công việc đó à? Mà rất là nhiều bạn chưa làm được đến một mức độ nhất định, cho nên cần phải anh khuyến khích là cố gắng đạt đến một cột mốc nhất định để đầu tiên là không quên nghề, cái thứ hai là ở được một cái vị trí mà ở đó cái niềm đam mê của bạn, cái sở thích của bạn nó giúp bạn kiếm ra đủ tiền. Người ta nói là người giỏi nghề là người có nhiều tiền, còn nếu bạn chưa có đủ tiền, bạn chưa giỏi nghề, bạn chỉ tự nghĩ bạn giỏi mà thôi. Và số này rất đông, nghĩa là bạn bỏ ngang gian dở. Nếu lấy thông thường thôi, một nghề cần khoảng trung bình người ta đo lường khoảng 10.000 giờ, nghĩa là khoảng 3 năm để giỏi một kỹ năng nào đó, một kỹ năng chứ không nói giỏi một cái nghề. Anh cho rằng số đông chưa đến mức đó mà đã bỏ lỡ sớm. Tôi có kinh nghiệm 6 tháng, tôi có kinh nghiệm 8 tháng, tôi có kinh nghiệm 1 năm. Nó chưa là cái kinh nghiệm gì cả để mà bạn đem ra tự hào. Tôi có kinh nghiệm 2 tháng, 2 tháng chỉ vứt đi mà thôi. 6 tháng vứt nha. Vì bạn chưa trải qua được 1 năm, 1 năm có 4 mùa đó, bạn chưa làm đủ. Năm sau có thể khác năm trước, năm nay có thể khác năm trước, năm sau nữa cũng có thể khác. Bạn chưa sống đủ lâu để đủ cái số lượng. Bạn chỉ ảo tưởng sức mạnh mà thôi. Và vì bạn ảo tưởng sức mạnh nên đó bạn thiếu tỉnh táo, nên bạn ra các quyết định sai lầm. Bạn phải chịu trách nhiệm về các quyết định đó, chứ không ai khác. Vậy thì á, là vì con người có cái nhìn nhận vấn đề và quyết định khác nhau nên có tương lai cũng khác nhau. Mặc dù có thể cùng số phát điểm, cùng bối cảnh, cùng gia đình, cùng trường học, cùng điều kiện lớn lên, nhưng kết quả sau này sẽ rất khác, bởi vì nhìn nhận và ra quyết định khác nhau. Đấy, đấy là phần bổ sung thêm cho bạn.
Cảm ơn những chia sẻ từ anh Randy. Thì những cái chia sẻ của anh cũng giúp cho em có được cái nhìn nhận, giống như là không có phải là cứ làm kỹ thuật viên xong rồi muốn thăng tiến thì mình sẽ phải lên một cái vị trí mới, mà mình cần phải chọn một cái công việc, một cái vị trí mà nó thật sự là phù hợp với mình và mình thích cái đó.
À, anh muốn bổ sung lại, có nghĩa là không phải cái nào hơn cái nào, mà là thay vì bạn nhìn nhận theo hướng đó, bạn ở trong cái tâm thế lúc nào cũng đau đấu với tìm một cái gì đó. Và anh cho rằng bạn là người không vui, không có vui vẻ và không có hạnh phúc, bởi vì người ta không có biết điều đó, có mình bạn biết. Là bạn sống trong cái tiêu cực, với cái nỗi lo, với cái nỗi lo đó và với cái trăn trở đó, và bạn không có vui. Còn người khác đâu có biết đâu, đâu có ai thấy gì đâu, và họ hạnh phúc, họ vui vẻ với cái của họ chọn, nên về bản chất là họ vui hơn bạn.
Nói chung là làm gì cũng phải vui đúng không anh?
À,
thì tới đây thì thời lượng dành cho episode 21 của series R&D đã kết thúc rồi. Thì các bạn nếu như có những phản hồi hoặc là có những góc nhìn, những ý kiến khác, thì các bạn có thể để lại ý kiến của mình bằng cách comment ở dưới bài post. Còn một cách nữa để các bạn có thể theo dõi hết toàn bộ những series mà Detailing Wiki đã thực hiện, đó là các bạn hãy tải app Detailing Wiki. App đã có mặt trên
iOS và cả Android luôn nha các bạn.
Link để tải thì mình sẽ để ở trong bài post nha. Nếu như các bạn có những câu hỏi, thắc mắc muốn gửi anh Randy và nhờ anh Randy giải đáp, thì các bạn có thể comment hoặc là inbox về cho fanpage Detailing Wiki. Mình là Ngân, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong episode tuần sau.
Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.